vi đó cũng không có tác, không có tạo tác ba nghiệp, vô dục. Mà chính vì cái vô dục như vậy cho nên tự nhiên nó có một cái tư cách siêu việt, có một cái công đức vô lượng. Mà chính vì tham dục cho nên cái tư cách nó thấp hèn. Mà chính vì vô dục cho nên tự nhiên đại ý đức. Chính vì vô dục cho nên phát sinh trí tuệ. Chính vì vô dục cho nên năng khởi từ bi. Còn chính vì tham dục cho nên bất năng khởi từ bi, bất năng sinh trí tuệ. Tại vì thế cứ tham dục thì u mê, tham dục thì vì tham dục cho nên mới mê mờ, mà vì tham dục cho nên mới ích kỷ. Điên đảo loạn tưởng đều không nhập được, là đều dứt trừ được điên đảo hay loạn tưởng, nó không có thể nào mà vào mình được. Có bây giờ mình nó là cái nhà, cái cửa mở trống, mấy ông điên đảo, ông mộng tưởng, ông gì đó, ông vô nhà mình hoài à, ông đi ra đi vô trong tâm trí của mình, như nào ông thích thì ông ra lời mình, cho nên toàn nói những lời nói điên đảo, toàn nói những cái lời nói không cứu cánh, gọi là mộng tưởng, gọi là điên đảo. Rồi ông ra tay ra chân mình, cho nên làm những hành động càn rỡ. Ông đi ra đi vô nhà mình như không kiểm soát, cho nên khi nhờ có giới á, thì từ đó trở đi mới đóng cửa lại, không có cho mấy anh chị anh tới nữa. Đấy, cái nhà đó mới bắt đầu trật tự sạch sẽ. Tịch tính trong sáng, nơi bất động, tức trăm ngàn kiếp vô lượng pháp môn đều hiện tiền. Thì như vậy tức tất cả thì những các pháp môn nó đều hiện tiền hết. Tức là các nghĩa, các pháp như vậy mình đều thấy rõ, đều quán chiếu rõ. Sở dĩ mình thấy rõ là bởi mình khởi cái tâm suy nghĩ theo ngã chấp, theo ngã. Mà khi theo ngã đó thì bản chất của cái tư duy theo cái ngã chấp, theo ba nghiệp này của ngã là huân tập bởi những cái vọng nghiệp trong đời quá khứ. Cho nên đã vọng rồi thì đương nhiên cái tư duy nó phải vọng. Vì vẫn thấy được chân lý, cho nên tối ngày cái chân lý của mình chỉ là gì? Chỉ là hợp với cái mình. Cho nên mình thấy chính trị không cãi nhau không? Cái luật này đối với đảng này á là có lợi cho đảng, cho nên đảng bảo vệ cái luật này. Nhưng mà đảng chống đối thì cho là cái luật đó không phù hợp với lại cái quyền lợi của đảng mình. Cho nên cứ vậy chống đối nhau lu bù. Bởi anh này thấy rõ ràng là chân lý, cho nên anh này binh vực nó cho đến mất mạng cũng binh vực, và anh kia phải phá bỏ nó, phải chống đối cho đến mất mạng thôi. Chỉ vì một cái nó thuận và một cái nó nghịch. Nhưng mà còn chân lý đâu ra thì không thấy. Nhưng mà anh nào cũng tranh nhau, cái sự cuộc đời tranh nhau chỉ có hơn thua ở một cái chữ tốt. Mà tốt mà không khởi từ vi tâm được thì tốt gì? Mà nếu không có trí tuệ lấy gì để làm tốt? Chỉ có một cái giúp cho người ta tốt hay làm tốt đó là trí tuệ. Còn không có cái gì khác để mà giúp cho người ta tốt và làm tốt nữa. Tại giúp cho người ta hiểu biết thế nào là tốt chân chính. Từ bi là cái sự tốt, biện pháp đúng nghĩa. Tại vì nó hướng đến bên ngoài, nó cứu giúp người khác. Cho nên như vậy vô lượng pháp môn đều hiện tiền, được đại trí tuệ thông đạt các pháp, thông hiểu phân biệt tính tướng chân thật. Tính là bản thể, tướng là cái dụng của các pháp nó hiện hiện. Nhưng mà từ tướng tới tính đó, nó đều là không. Tại vì tất cả các hình tướng đó, nó đều là do nhân duyên mà hiện. Còn nếu thực sự mà nó vốn dĩ có cái tướng như vậy thì nó không chờ phải đến nhân duyên nó mới hiện được. Còn phải nhờ vào nhân duyên thì nó mới hiện được. Cho nên nói nó chỉ là một cái tập hợp của nhân duyên. Nói ví dụ cụ thể cái bàn. Nếu cái bàn là có thực thể, có tướng trạng thật, có thực thể thật, thì cái bàn này không chờ nhân duyên, cái bàn tự có. Còn cái bàn này phải chờ nhân duyên. Nghĩa là sao? Là phải chờ có người đi cưa gỗ, có người đi luyện sắt, luyện nhôm, có người cưa cắt, có người ghép, có người cần nó, và có người làm nó, và có người tạo ra nó, và có người sử dụng nó mới thành tựu nó, mới được gọi là cái bàn. Tức là phải hội đủ bao nhiêu đó nhân duyên, và thiếu một trong những nhân duyên nói trên thì cái này không thành. Cho nên phải biết là tất cả các pháp ở trên thế gian này không có một pháp nào ngoài nhân duyên. Không có thực thể, vô ngã, vô tướng. Nó không có tướng trạng thật. Cho nên nếu nhìn trên mặt pháp tướng thì nó không có tướng trạng thật. Nhìn trên mặt pháp tính là bản thể các pháp, thì bản thể của nó là không. Mà nhìn trên mặt tướng thì bản thể cũng là không. Cho nên hết thảy các pháp tính tướng, cái tính tướng chân thật, không phải cái giả tướng, huyễn tướng. Một cái tướng tạo thành bởi nhân duyên được gọi là huyễn tướng. Bây giờ nói một cái cụ thể nữa. Bây giờ mình nhìn thấy cái cờ treo, nó rũ xuống như vậy. Cái đó chỉ là cái tướng, huyễn tướng của nó theo nhân duyên, tức là nhân duyên bây giờ không có gió, cho nên cái cờ nó rũ, mình thấy cái cờ cái hình nhăn. Nhưng mà mình biết thực tướng của cái cờ đó là hình chữ nhật. Nhưng mà cái tướng mà mắt thấy tai nghe theo cái nhân duyên thời tiết thì tướng đó là tướng rũ, thì không có chữ nhật chút nào ấy. Thế nên những cái tướng do nhân duyên tạo đó là giả tướng. Còn thực tướng là tướng chân thật, chân chính của nó, lìa nhân duyên ra. Mà lìa nhân duyên ra không có một tướng nào hết ngoài cái vô tướng, cho nên nói vô tướng là thực tướng của các tướng. Thế thì như vậy gọi rằng là người như thế có thể thông hiểu được tính tướng chân thật, hữu vô, trường đoạn, có hay không, dài hay ngắn gì đó đều hiển bày rõ ràng, biết rõ hết thực tướng của các pháp. Lại khéo biết các căn tính dục, căn tính và dục, ba pháp giải thích sau. Dùng Đà La Ni vô ngại biện tài, thỉnh Phật truyền pháp luân, tùy thuận năng chuyển. Trước hết thì là mưa phất thôi để ngăn bụi trần, để dẹp bụi trần. Sau đó thì mở cửa niết bàn, quạt gió giải thoát, trừ phiền não thế gian, chỉ bày cái pháp thanh lương là cái pháp mát mẻ. Cái pháp thân đại sĩ mình biết rồi, pháp thân đại sĩ là chỉ trong cái hạng mà phá được vô minh, kiến được pháp tính, thấy được pháp tính, thấy được bản thể tính không, thì gọi là pháp thân đại sĩ. Từ sơ địa trở lên có thể gọi là pháp thân đại sĩ. Bồ Tát có thập địa thì ngay khi bước chân vào hàng ngũ sơ địa là bắt đầu thấy phần nào pháp thân, tức là khi nào trí tuệ bắt đầu mở, tức là thấy được đây là giả ngã. Mình biết trên đời này trước khi Đức Phật xuất hiện ở nơi đời và sau khi Đức Phật nhập niết bàn chưa có một đại đạo sư nào hơn được. Tại vì bất kể một cái triết lý nào thế gian này cũng chỉ được tư duy và cũng chỉ được là con đẻ của cái ngã chấp, và cũng chỉ làm sao để thỏa mãn những căn tính dục của chúng sinh. Trừ Phật pháp là giáo lý Phật pháp không được sản sinh bởi cái ngã chấp, mà được sản sinh bởi một cái trí tuệ lìa ngã. Cái trí tuệ đó khi mình nghe Phật pháp, mình khai mở được cho mình thấy những cái gì mà cái suy nghĩ của mình, những cái gì hành động và nói năng của mình trong ba nghiệp đều là điên đảo, đều là mộng tưởng. Chỉ có Đức Phật mới chỉ ra kinh sai của cái ngã. Còn cái tư tưởng nào trong thế gian cũng chỉ để phục vụ cái ngã đó. Còn tư tưởng của Đức Phật là để chỉ thấy cái sai của cái ngã đó. Và khi cái trí tuệ đó thấy rõ được cái sai của cái ngã đó, mà chính cái ngã đó là cái nguyên nhân do vô minh mà có ngã. Đã, cho nên ngã này là một cái cội rễ mà được thấy, còn vô minh là một cái cội rễ vô hình, còn cái ngã này là một cái cội rễ hữu hình để mà tạo ra trùng trùng mê lầm, trùng trùng phiền não ở thế gian. Và Đức Phật không phục vụ cho nó, bởi vì càng phục vụ cho nó thì càng rắc rối. Cái chính kẻ nào phục vụ cho ngã này, mấy cái ngã khác mới phiền, và ngã nào cũng muốn phục vụ cho ngã, cho nên mới có xung đột. Và khi ngã nào cũng nhìn ra được một cái sai của cái ngã chấp, của cái trọng ngã đó, mà phải thấy rằng là chính cái thiện quả mới, trí thiện nhân mới đưa đến cái thiện quả, mà thiện nhân thì dĩ nhiên không có đặt vấn đề ngã trong đó, thì thế gian mới được phục vụ. Một cái kẻ rời ngã đi thì kẻ đó mới có thể khả năng làm tốt được. Và khi thấy cái sai trái của nó, tức là bắt đầu thấy được cái sự thật, cái gọi là thấy được thật tướng. Mà thật tướng đó, cái pháp thật tướng đó, cái pháp tính thật tướng đó, cái pháp tính đó còn gọi là chân như, còn gọi là Như Lai Tạng. Cái pháp đó, cái chính pháp đó chính là mình, tức là chính là pháp thân. Thì như thế kẻ nào thấy được pháp, chứng được pháp, chứng được cái pháp đó, tức là hiển bày được cái pháp đó hoàn toàn ở đây mình ra, thì kẻ đó được gọi là cái người giác ngộ. Xa lìa các lỗi quấy, chỉ giới tròn đủ á. Thế thì giải thoát là lìa triền phược, rời sinh tử. Thế thì còn nói đến căn tính dục của chúng sinh, tức là Bồ Tát thấy rõ được căn tính dục của chúng sinh thì thường thường đó thì người ta cho có thuyết thì cho quá khứ là căn, hiện tại là dục, vị lai là tính. Có thuyết cho sự huân tập trong quá khứ, tức sự huân tập ở trong quá khứ đó là tính. Rồi cái nỗi vui thích trong hiện tại do nơi cái sự huân tập trong quá khứ mà tạo thành cái sự ham thích trong hiện tại. Sự ham thích trong hiện tại đó gọi là dục. Và sự đắm trước cái dục đó một cách sâu xa nó gọi là căn. hay là còn nói căn là căn cơ, thế lặp lại để cho mình nghe, thì có người ta nói rằng là bởi vì những cái gì mình huân tập, có cái thuyết cho là những cái gì mình huân tập ở trong đời quá khứ đó thì gọi là tính, thì chính vì huân tập trong đời quá khứ quá nhiều trong nên hiện tại nó sinh tâm thích đó. Thì cái đó gọi là dục. Rồi cái dục đó nó đâm ra nó thành đắm nhiễm cái dục đó một cách sâu xa nó, thì nó gọi là căn. Còn hay căn là căn cơ của chúng sinh, như là ngũ căn vậy, tín, tinh, tấn, niệm, định và huệ, lá cờ. Tức là cái căn bản hết. Tính là tích tập, tức là tích tập lâu ngày trở thành tính. Huân tập cái gì lâu thì thành tính. Căn là cái cội rễ, cái căn bản, cái nguyên nhân. Đó, tính là cái sự tích tập đó. Tính, tính là tánh á. Tích tập lâu ngày thì thành tính. Còn dục, tức là sự mà sự ham mê đắm đuối, cái nghĩa này là cái, theo cái nghĩa chữ dễ hiểu nhất, như người thích ngũ dục vậy đó. Tức là khi mà chư Bồ Tát khi hiểu được các pháp thì khám phá được cái căn tính dục của chúng sinh, tức là của tự thân mình và của hết thảy chúng sinh, biết được rằng là những cái pháp căn bản tạo nên những cái huân tập, cái căn bản tạo nên đó, và những cái huân tập mà thành ra những cái tư tưởng hiện tại và cái ý thức tham hiện tại đó. Và những cái đắm đuối không rời nó được, những cái sự say sương rời nó được, gọi là dục ấy. Thì vì thấy rõ như vậy cho nên biết rõ được bệnh, tức định bệnh được, mà định bệnh được cho nên mới trị liệu được, tức là mới cứu hộ được. Thế thì nếu mà lược bày cái sự phân biệt giữa dục và tính á, thì có lúc dục theo tính mà tác động, tức là cái ham muốn của mình theo cái tính nó mà tác động. Có lúc thì do dục quen mà thành tính, tức là ham dục cái đó quen rồi, lâu ngày nó thành cái tính. Cũng như chẳng hạn đầu tiên mình không có hút thuốc, nó ví dụ vậy. Rồi bây giờ mình mới tập tành hút thuốc chơi, mới đầu là chơi thôi, nhưng mà hút lâu cái nó thành tính. Đó. Hoặc là một cái người ham một cái gì đó, ham cái một hồi, cái lâu ngày lâu tháng cái nó thành luôn cái tính như vậy. Đó. Thành cái tính như vậy. Bồ Tát đã biết sâu xa căn tính dục của chúng sinh nên dùng sức Đà La Ni cùng vô ngại biện tài trí tuệ thỉnh Phật vì chúng sinh chuyển pháp luân. Đồng thời Bồ Tát cũng tùy thuận vì chúng sinh mà nói pháp. Tức là Bồ Tát thì vừa thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, mà Bồ Tát cũng tùy thuận chúng sinh mà thuyết pháp độ sinh. Nhưng mà khi có Đức Phật thì Bồ Tát thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thì Bồ Tát vận dụng vô ngại biện tài, mình biết biện tài là sức thuyết pháp không có bị ngăn ngại, gọi là biện tài vô ngại. Hay là nói là vô ngại biện tài. Còn sức Đà La Ni, nên dùng sức Đà La Ni cùng vô ngại biện tài để thỉnh Phật chuyển pháp luân. Thì mình biết Đà La Ni là gì? Đà La Ni là gì? Hả? Đồng chí, chú á, vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Đà La Ni còn có nghĩa là thần chú. Đại La Ni là tổng trì, dịch chữ là tổng trì. Tổng là tổng hết, trì là nắm giữ. Tổng là tất cả. Thì như vậy Đà La Ni đó là tổng trì. Thì mình thấy ngay là khi mà người tu hành mà bảo cái chứng được Đà La Ni, các món Đà La Ni này, Đà La Ni kia, tức là trì giữ được hết thảy. Mà trì giữ được hết thảy thì ngay chính cái chữ vô lượng nghĩa này đã nêu lên cái chữ mà tổng trì. Tại vì khi mà nắm được cái một là nắm được hết thảy, tức là nắm được cái không thì nắm được hết thảy các pháp. Giữ được cái không đó là giữ được hết thảy các pháp. Cho nên cái chữ vô lượng lượng, cái nghĩa của cái chữ vô lượng, vô lượng nghĩa đó. Vô lượng nghĩa là từ một mà nói vô lượng, chứ không phải vô lượng, nó là vô lượng các thứ khác nhau. Nó như từ một cái rễ cây, một thân cây mà nó ra vô lượng cành lá. Nhưng mà vô lượng cành lá nó gom về một, nó không lìa. Từ một pháp đó mà lưu xuất, từ một rễ này mà lưu xuất ra tất cả các cành lá. Thì Đức Phật từ một cái sự hiểu biết, từ một cái tính thông mà Đức Phật lưu xuất ra tất cả các pháp phương tiện như vậy. Từ một cái chính pháp mà Đức Phật lưu xuất ra vô lượng các hóa pháp, chính pháp khác, như từ một pháp thân mà hiện ra vô lượng hóa thân Phật. Đấy, cho nên tất cả các pháp của Đức Phật đều là chính pháp. Còn như mình đây là tất cả những cái sự phân biệt đó thì phát sinh ra một cái sự ngã, chấp ngã, vị kỷ, mê lầm, si mê. Cho nên tất cả các pháp của mình lưu xuất ra đều là pháp của si mê, đều là pháp của điên đảo. Cho nên muốn nghĩ cho mình mà lại thành tự hại mình, cho nên gọi điên đảo. cứ mong cho mình được hạnh phúc mà chung cục không có hạnh phúc. Nhưng mà trở ngược lại đối với Phật pháp, đối với Phật và điên đảo, người ta mong cho mình được hạnh phúc mà làm mình đau khổ thì không phải điên đảo còn lá gì nữa. Đó. Nên nếu không điên đảo thì phải mong cho mình được hạnh phúc, thì mình được hạnh phúc thì mới là người có trí tuệ, người hiểu biết. Tức là Đà La Ni là tổng trì, năng trì chư thiện, năng già chư ác, gọi là tổng trì. Năng trì chư thiện tức là có thể gìn giữ được các thiện pháp, năng già chư ác, già là che. Đó. Chữ nho già là che. Năng già chư ác tức là có thể phủ che hết tất cả các ác pháp, mà gìn giữ được tất cả các thiện pháp thì gọi là tổng trì, là Đà La Ni. Đà La Ni có bốn loại, tức là pháp Đà La Ni, nghĩa Đà La Ni, nhẫn Đà La Ni và chú Đà La Ni. Nghĩa là pháp, nghĩa, nhẫn và chú. Cho nên đôi khi mình nghe Đà La Ni còn nói rằng là thần chú đó, tại vì vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Như vậy thì mình cứ nhớ rõ một cái nghĩa chính xác của nó nhất, dịch ra nó là tổng trì. Thế thì tứ Đà La Ni, Đà La Ni có bốn loại, nó là tứ Đà La Ni. Thì theo kinh gọi là Bồ Tát Địa Trì Kinh, hay là trong Du Già Sư Địa Luận, là một cái bộ luận của ngài Vô Trước. Vô Trước nhập định lên cung trời Đâu Xuất và nghe Di Lặc thuyết Du Già Sư Địa Luận, rồi đem về phổ biến ở thế gian. Cho nên tác giả là Di Lặc Bồ Tát, mà người ghi chép lại Vô Trước. Nhưng mà nếu đối với mặt thế gian đó, thì Vô Trước chính là tác giả, tại vì không có ai biết cái luận đó ngoài Vô Trước. Nhưng mà Vô Trước bảo là không phải tôi tạo mà tôi nghe. Hoặc là thì một là trong Bồ Tát Địa Trì Kinh, mà hai là trong Du Già Sư Địa Luận. Đó. Chia Đà La Ni làm bốn, tức là pháp, nghĩa, chú, thuật và nhẫn, gọi là bốn thứ tổng trì. Pháp Đà La Ni hay là văn Đà La Ni, có chỗ gọi là văn Đà La Ni, có chỗ gọi là pháp Đà La Ni, nhưng mà giống hệt nhau. Hay là văn tổng trì hay là pháp tổng trì thì cũng giống nhau. Văn tổng trì tức là cái sự nghe và giữ được cái giáo pháp của Đức Phật không bao giờ quên. Giữ được tức là có nghĩa rằng là nắm giữ được. Nắm giữ được có nghĩa là hiểu biết, tức là hiểu biết được vô lượng nghĩa. Cho nên chính hiểu biết vô lượng nghĩa thì gọi là tổng trì. Chỉ giữ được hết thảy các nghĩa các pháp. Nghĩa Đà La Ni ở tổng trì không quên, tức là gom giữ, gìn giữ, gom giữ tất cả, không hề, không bao giờ sao lãng, bao giờ quên sót. Vô lượng nghĩa thú của các pháp, gọi là nghĩa Đà La Ni, tức là nắm được nghĩa, nắm được pháp, nắm được ý nghĩa và nắm được cái pháp. Hết thảy các pháp của thế gian mình đều nắm giữ được, hết thảy các nghĩa của các pháp mình đều nắm giữ được. Chú thuật Đà La Ni hay gọi là chú tổng trì, chú thuật tổng trì. Rồi thì chú thuật là Bồ Tát có thể y với sức thiền định mà dùng những cái thần chú đó để mà trừ những cái họa hoạn cho chúng sinh. Cho nên thần chú được phát sinh từ cái sự mà thiền định, hay từ những cái sự mà trí tuệ. Những cái thần chú đó nó có những cái công năng, nhưng mà tại vì gọi là thần chú cho nên nói là bí mật. Bí mật nó có những cái ý mật vô cùng. Dĩ nhiên khi mật như vậy đó, nó phải lìa ngôn thuyết rồi. Nhẫn Đà La Ni, nhẫn Đà La Ni, nhẫn đây là cái sức an trụ, gọi là nhẫn đó. Mình biết như vậy. Đã. Thì an trụ ở nơi thật tướng các pháp. Đã. Tức là mình luôn luôn an trụ ở thật tướng các pháp không lìa, tức an trụ ở nơi một, cho nên nắm giữ được tất cả các nghĩa và các pháp. An trụ ở bản thể, ở thật tướng. Nên đắc một Đà La Ni thì đắc vô lượng Đà La Ni. Cũng như khi nắm được các nghĩa thì tự nhiên an trụ, tức là nhẫn được. Tức là nhẫn tổng trì, nhẫn Đà La Ni được. Và khi nắm được tất cả các pháp, khi nắm được tất cả các nghĩa, và khi an trụ không rời, cho nên tâm mới được thiền tịch. Không rời các pháp như vậy, các Đà La Ni như vậy, thì dĩ nhiên người đó có cái sức để mà trừ hỏa hoạn cho chúng sinh. Tức là chú thuật Đà La Ni. Họ nói là pháp thân đại sĩ mà chứng được ngũ phần pháp thân, gọi là ngũ phần pháp thân đó. Hồi nãy mình nghe, tức là giới pháp thân, định pháp thân, huệ pháp thân, giải thoát pháp thân và giải thoát chi kiến pháp thân. Hay còn ngõ rằng là khi mà mình niệm hương, mình hay nói là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát chi kiến hương. Năm thứ đó còn tượng trưng cho hương như vậy mà tượng trưng cho pháp thân. Đó. Hương thì tượng trưng cho đức. Cái đức được nói là hương. Tại vì cái đức đó nó tỏa khắp như là hương tỏa vậy. Thế thì theo Đại Thừa Nghĩa Chương thì pháp thân Phật có đủ năm thứ công đức. Năm thứ này gọi là, thứ nhất gọi là giới thân. Giới thân là bởi vì ba nghiệp của Như Lai xa lìa hết thầy các sự sai lầm, các sự lỗi quấy, tức là không còn bao giờ làm cái gì sai quấy hay là làm lầm lỗi hết. Và ba nghiệp đều xa lìa tất cả mọi cái lầm lỗi đó, mọi cái lỗi quấy đó, cho nên gọi là giới thân. Định thân là chân tâm của Như Lai tịch tính, tự tính bất động, xa lìa hết tất cả các vọng niệm, gọi là định pháp thân. Tức là luôn luôn nó luôn luôn tịch tính, mà cái tự tính của chư Phật luôn luôn bất động. À, mà vì bất động tịch tính, bất động tịch tính tức là mình là động luôn luôn, động luôn luôn, cho nên đối cảnh sinh tâm gọi là động. Nghe một cái gì đó là động niệm, thấy một cái gì đó là động niệm, ngửi một cái gì đó là động niệm, đụng một cái gì đó là động niệm, nghĩ một cái gì đó là động niệm. Cho nên lục căn đối lục trần, mà lục căn của mình không dừng đối lục trần, cho nên mình động niệm không ngừng. Còn chư Phật vì an trụ, tức là dùng cái định pháp thân an trụ ở nơi thực thể, tức là an trụ nơi pháp tịch, cho nên đối cảnh chẳng sinh tâm, biết nó là huyễn cảnh. Cho nên thấy cái cảnh trước mắt thì biết là huyễn, cho nên không có nao núng, không có sợ sệt, không có lo âu, giống như hồi nãy ví dụ. Đấy. Mà mình ngồi xe mà nó chiếu cảnh ấy. Còn nếu mà mình đối cảnh mà sinh tâm thì mình sinh lo âu.